chí kinh tế.
Bất chấp xung đột và khủng hoảng địa chính trị tại một số quốc gia sản xuất dầu hỏa, giá vàng đen trên thế giới đã giảm hơn 20% trong 3 tháng vừa qua. Ả Rập Xê Út, nhà sản xuất số 1 của thế giới, chưa can thiệp. Đâu là những nguyên nhân khiến dầu hỏa tuột giá mạnh và vì sao hiện tượng này bắt đầu gây lo ngại? Trên thị trường New York và London, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, dầu hỏa vẫn tiếp tục trượt giá. Giá một thùng dầu nhẹ WTI chỉ còn trên 85 đô la và đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2012 tới nay. Còn tại London thì dầu Brent khai thác từ Bắc Hải chỉ được bán ra với cái giá chưa đầy 89 đô la. Đây cũng là mức thấp chưa từng thấy kể từ cuối năm 2010 tới nay. Theo tiết lộ của chuyên gia về thị trường năng lượng, ông Jen McGillan thuộc cơ quan tư vấn Mỹ Tradition Energy, thì các nhà đầu tư chờ đợi là lượng dầu cung cấp cho thế giới tăng thêm trong những tháng tới đây. Ít ra, đấy là những thông tin đã có được từ một số các thành viên của tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC, mà gọi theo tiếng Pháp là OPEP. Tổ chức này đứng đầu là Ả Rập Xê Út chủ trương xuất khẩu nhiều hơn để vẫn duy trì mức thu nhập trong bối cảnh mà giá dầu Brent, chẳng hạn, đang từ 115 đô la một thùng hồi mùa hè vừa qua, nay chỉ còn dao động ở dưới ngưỡng 90 đô la một thùng. Một nguồn tin khác thì cho rằng, kể cả trong trường hợp mà giá vàng đen tuột dốc xuống dưới 80 đô la một thùng, chính quyền Riyadh vẫn thừa sức để chống cự Ả Rập Xê Út, rồi tiếp theo đó là nhiều nước Trung Đông khác như Iraq, Iran đã giảm giá để chiêu dụ khách hàng, đặc biệt là các khách hàng Á Châu. Giới trong ngành đang theo dõi quyết định của khối OPEP nhân cuộc họp một năm đôi lần vào cuối tháng 11 sắp tới tại thủ đô Vienna ở Áo, để xem rằng khối này sẽ có duy trì mức xuất khẩu như hiện nay ở ngưỡng 30 triệu thùng dầu một ngày hay không. Đây là mức mà các bên đã ấn định cách này 3 năm khi phong trào mùa xuân Ả Rập bùng lên từ Ai Cập đến Libya. Từ đó tới nay, nhiều yếu tố đã thay đổi. Trả lời phỏng vấn của đài RFI, ông Francis Perrin, giám đốc điều hành tạp chí Stratégie et Politique Énergétique, chiến lược và chính sách năng lượng, nêu lên 5 nguyên nhân làm hạ nhiệt thị trường dầu hỏa quốc tế.
D'abord, la demande. La consommation pétrolière mondiale est plus faible que prévu.
Trước hết, nhìn về phía nhu cầu tiêu thụ của thế giới thấp hơn dự kiến. Tôi muốn nói ở đây là nhu cầu tiêu thụ đó đã không tăng mạnh như các dự báo trước đây. Yếu tố đó ảnh hưởng đến giá cả dầu hỏa trên thị trường. Lý do thứ hai, và có lẽ cũng là yếu tố quan trọng nhất, đó là về phía cung. Các nước sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa vẫn cung ứng đầy đủ dầu hỏa cho quốc tế, bất chấp nhiều bất ổn về địa chính trị trong thời gian gần đây. Tôi muốn nói tới những điểm nóng như Iraq, Syria, Nam Sudan hay Ukraine và Nga. Quốc tế vẫn không thiếu dầu. Yếu tố thứ ba tôi xin lưu ý là chẳng những sản lượng dầu thừa sức trang trải các khoản tiêu thụ của thế giới, mà hơn thế nữa, các nhà sản xuất đang liên tục tăng mức cung ứng. Bắc Mỹ đang từng bước trở thành một nguồn cung cấp quan trọng. Nói chính xác hơn là Mỹ và Canada nhờ vào nguồn dầu đá phiến. Từ một vài năm trở lại đây, sản xuất của hai quốc gia Bắc Mỹ này không ngừng gia tăng, đặc biệt là trong hai năm 2014 và nhất là 2015. Nguyên nhân thứ tư làm giảm giá dầu là tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa OPEP và nhất là Ả Rập Xê Út vẫn đóng một vai trò then chốt trên bàn cờ năng lượng thế giới. Điều đó có nghĩa là khi cần, Ả Rập Xê Út có thể điều chỉnh mức cung để đối phó với tình thế. Cụ thể là trong trường hợp hiện nay, với các cuộc xung đột trên thế giới, nhẽ ra lượng dầu bán ra trên thị trường phải giảm, và khi đó thì khối OPEP mà đứng đầu là Ả Rập Xê Út phải tăng mức sản xuất để bù lại. Nhưng lần này thì Riyadh đã không cần phải can thiệp nhờ có sản lượng dầu của Bắc Mỹ. Sau cùng, tôi muốn lưu ý quý vị về trường hợp của hai quốc gia sản xuất dầu hỏa đang gặp khó khăn. Đó là trường hợp của Iraq và Libya. Iraq thì đang phải đối phó với quân thánh chiến ở miền Bắc, còn tại Libya thì bạo động triền miên, bất ổn chính trị đe dọa mở ra một cuộc nội chiến mới. Nhưng xét cho cùng, những yếu tố đó không ảnh hưởng nhiều đến mức sản xuất dầu hỏa của hai quốc gia này như mọi người lo ngại. Tại Iraq thì phần lớn các khoản dự trữ dầu hỏa đều ở phía nam. Khu vực này tới nay vẫn do Baghdad kiểm soát và các hoạt động khai thác xuất khẩu dầu hỏa vẫn diễn ra một cách bình thường. Trong trường hợp của Libya thì chính phủ trung ương vừa đạt được một thỏa thuận quan trọng với quân nổi dậy võ trang ở miền đông. Thỏa thuận đó không biết sẽ có hiệu lực bao lâu, nhưng ít ra là trước mắt cho phép Libya khai thác và xuất khẩu dầu hỏa trở lại một cách đều đặn hơn. Từ vài tuần qua, lượng sản xuất của quốc gia này bắt đầu tăng lên trở lại một cách rõ rệt, cho dù vẫn còn ở mức thấp hơn nhiều so với năm 2011, tức là trước khi chế độ của đại tá Gaddafi bị lật đổ. Libya cung cấp một lượng dầu cao gấp 3 lần so với hồi tháng 6 và tháng 7 vừa qua.
Như giám đốc tạp chí Stratégie Politique Énergétique Francis Perrin vừa nói, có hai yếu tố quan trọng nhất, đó là cung và cầu. Mức cầu trên thế giới thì có chiều hướng là chững lại. Châu Âu vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Các chương trình kích thích kinh tế mà Bruxelles đều đặn đưa ra chậm mang lại những kết quả mong muốn. Thế rồi tăng trưởng trung bình của khu vực này là dưới ngưỡng 1% trong năm nay. Đấy là mức tăng trưởng tồi tệ nhất trong 5 năm vừa qua. Thậm chí là đầu tàu kinh tế của châu Âu là nước Đức cũng đã bắt đầu tỏ dấu hiệu mệt mỏi dưới tác động của khủng hoảng kéo dài. Nhìn sang châu Á, mà chủ yếu là Đông Á, đứng đầu là Trung Quốc, thì các dự báo đều nói tới một sự tăng trưởng chậm lại. Thế rồi nền kinh tế thứ nhì trên thế giới này cũng đã liên tục bắn đi những tín hiệu không hay. Từ Ngân hàng Phát triển Châu Á cho đến Ngân hàng Thế giới hay Quỹ Tiền tệ Quốc tế đều đồng loạt giảm dự báo tăng trưởng của khu vực. Những hứa hẹn tươi sáng của chính sách vực dậy kinh tế Nhật Bản do Thủ tướng Shinzo Abe đề xướng tới nay vẫn còn mong manh. Trong khi mà cơn khát dầu đang được bão hòa thì ở bên kia Đại Tây Dương, Hoa Kỳ và Canada lại tăng mạnh mức cung nhờ kỹ thuật khai thác dầu đá phiến. Cách này 2 năm, báo cáo thường niên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã dự phóng là chỉ tới năm 2017, nước Mỹ sẽ trở thành nguồn sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới, đứng trước cả Ả Rập Xê Út. Một thập niên sau thì Hoa Kỳ sẽ trở thành quốc gia xuất khẩu dầu hỏa số 1 toàn cầu. Trong lịch sử năng lượng thế giới, cứ mỗi một lần mà đồng đô la tăng giá thì giá dầu thô lại có khuynh hướng giảm sụt. Đơn giản là vì các quốc gia xuất khẩu vàng đen phải sản xuất và phải bán ra một khối lượng lớn hơn để duy trì mức thu nhập tính bằng đơn vị tiền tệ nội địa. Trên địa hạt này thì Ả Rập Xê Út áp đặt luật chơi của mình. Theo thẩm định của Cơ quan Tư vấn về Năng lượng Mỹ Tradition Energy, để bảo đảm cân bằng ngân sách, Riyadh cần duy trì bằng mọi giá dầu thô ở mức trung bình vào khoảng 90 đô la một thùng. Và để so sánh thì Tehran cần bán ra vàng đen với cái giá là khoảng 140 đô la một thùng, còn nhu cầu của Nga là ở vào khoảng độ 100 đô la một thùng dầu. Bên cạnh đó thì chỉ cần Ả Rập Xê Út tăng thêm từ 5 cho đến 10% lượng dầu xuất khẩu, thì dầu hỏa của quốc gia Trung Đông này cũng đủ để tràn ngập thị trường quốc tế. Trong khi đó thì những nước xuất khẩu khác trong khối OPEP như là Algeria hay Venezuela đều không có phương tiện để chạy đua với Ả Rập Xê Út. Đây là một trong những lý do vì sao mà từ tháng 6 vừa qua Ả Rập Xê Út đã không hề tham khảo ý kiến các thành viên khác trong khối OPEP mà tự ý nâng mức sản xuất và xuất khẩu dầu thô của mình lên một cách đáng kể. Và một trong những hậu quả rõ rệt nhất là vào tháng 8 vừa rồi, hơn 400.000 thùng dầu của Ả Rập Xê Út đã không có người mua. Nhu cầu tiêu thụ của hai nền kinh tế đứng thứ hai và thứ ba trên hành tinh của chúng ta là Nhật Bản và Trung Quốc thì đã chững lại. Lượng dầu hỏa của Ả Rập Xê Út bán ra trên hai thị trường này đã giảm đi mất 4%. Để bù lại thì Riyadh đã quyết định giảm giá bán ra cho các khách hàng châu Á này. Quyết định đơn phương nói trên của chính quyền Riyadh đã gây nhiều phẫn nộ trong hàng ngũ các thành viên OPEP mà đứng đầu là Iran. Chiến lược cố tình giảm giá dầu cho quốc tế nói trên không chỉ dừng lại ở những tính toán thuần túy về phương diện kinh tế của Ả Rập Xê Út. Bởi vì theo phân tích của ông Abdelmajid Atta, chủ tịch tổng giám đốc cơ quan nghiên cứu về dầu hỏa của Oman Sonatrach, một cuộc chiến tranh giá cả trong nội bộ của khối OPEP đang manh nha. Mục tiêu của Ả Rập Xê Út là nhắm thẳng vào hầu bao của chính quyền Iran, đồng thời gây thiệt hại cho nước Nga, một nguồn cung cấp dầu hỏa quan trọng khác của thế giới đứng ngoài OPEP. Theo chuyên gia này, Riyadh dùng dầu hỏa là một loại vũ khí để chặn đường một lúc hai đối thủ là Nga và Iran. Cả hai cùng bị cấm vận quốc tế. Nga bị Riyadh trừng phạt vì là đồng minh của Syria. Thế còn Iran thì từ lâu nay vẫn là một đối thủ mà Ả Rập Xê Út không muốn trông thấy được vững mạnh vào thời điểm mà cộng đồng quốc tế bắt đầu tỏ dấu hiệu muốn sưởi ấm quan hệ với chính quyền Tehran. Gần đây, nhật báo tài chính của Hoa Kỳ The Wall Street Journal còn đi xa hơn nữa khi cho rằng Ả Rập Xê Út ghim giá vàng đen để bóp chết Iran cả về phương diện kinh tế lẫn chính trị, bởi vì Riyadh ý thức được rằng giá dầu mà càng thấp thì càng làm giảm bớt trọng lượng của Iran trong tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa, nhất là vào thời điểm mà nước Cộng hòa Hồi giáo này không có khả năng để nâng cao sản lượng dầu cung cấp cho thế giới. Riyadh cũng muốn dùng dầu hỏa để làm vũ khí, hòng ngăn cản Iran phát triển chương trình hạt nhân. Nhìn từ phía người tiêu dùng thì giá dầu hỏa mà càng giảm thì điều đó lại càng có lợi. Thế nhưng điều này cũng phản ánh một tương lai không mấy sáng sủa cho kinh tế của toàn cầu. Bởi vì hiện tượng giá dầu giảm có nghĩa là nhu cầu tiêu thụ của thế giới có khuynh hướng co cụm lại. Đó là chưa kể dầu hỏa của Hoa Kỳ nay mai sẽ tràn ngập thị trường quốc tế.